Sau giờ thuyết giảng.
Loa chứ không có.
Sau giờ thuyết giảng thì nếu có ai có nhu cầu mà chụp ảnh với cư sĩ giữ âm để làm kỷ niệm thì chúng ta có thể trở lại để cùng cư sĩ chụp ảnh và để làm cho cái thời gian có thể bắt đầu được thì xin cư sĩ bắt đầu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cùng thỉnh chư vị chúng ta thành tâm niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư vị đồng an toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cố gắng dành cái thời gian ngắn ngủi này để mà vấn đáp với nhau một vài cái vấn đề liên quan đến niệm Phật vạn sanh, hộ niệm vạn sanh. Và cũng xin thưa thật là giờ thế nào nữa cũng có cái giới hạn về hiểu biết, cho nên sẽ cố gắng hết sức để mà trao đổi ý kiến. Nhưng mà có những cái câu hỏi mà nếu mà khó quá thì Dư Ân cũng xin thưa thiệt trước là có những câu hỏi mà khó quá thì Dư Ân cũng phải chịu thua. Cái này thành thật nói như vậy. Cho nên nếu mà có những câu hỏi mà Dư Ân trả lời không được thì xin như vậy cũng thông cảm và tha thứ cho. Tại Dư Ân thực sự là có nhiều cái hạn chế lắm. Vì câu hỏi cũng nhiều quá cho nên Dư Ân xin đi thẳng vào từng câu hỏi một. Và trong đây có một cái câu hỏi sao mà dài quá thế này. Câu hỏi nào mà dài tới hai trang giấy mà là thư khẩn tiếng kêu cứu. Sao mà không kêu cứu mà lại ai mà kêu cứu giao làm sao giờ em giải quyết đây bây giờ. Thôi bây giờ dài thì nên đọc thử coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cư sĩ Diệu Âm và tất cả các bạn đồng tu. Tôi là một sa di ni, xuất gia được gần 5 năm. Sao mà dài quá cho cái đọc hết ông ta? Sao dữ như này? Nguyên nhân xuất gia là có một vong nam theo nhập vào tôi, làm tôi mê man khoảng 1 đến 2 giây, tự giật tay giật chân máu chảy máu. Hay cắt quần áo. Bởi vậy nên có một sư bà khuyên bảo tôi đi tu mới hết được. Nhưng tôi đi tu đến nay đã được 5 năm rồi mà vẫn chưa hết. Tuy cắt tay cắt chân nhưng cắt tay cắt chân không còn nữa, nhưng ban đêm tôi ngủ nó vẫn hay về để ôm tôi và thỉnh thoảng muốn luyến ái với tôi. Nhưng tôi chống cự lại, xua đuổi nó, la hét. Tôi rất lo sợ bởi vì chưa hết bệnh. Tháng trước tôi có về Việt Nam nhờ một ông thầy gần 80 tuổi coi hộ chữa bệnh, thì được ông đó nói một bạn trai đã thương tôi lúc trước đã chết rồi, chính là nó quấy phá tôi lúc đêm. Câu này lúc trước học đại học y khoa năm thứ nhất, sau đó cậu này lúc trước học đại học năm y khoa năm thứ nhất, sau đó giải phóng bỏ học về giúp mẹ cắt may quần áo. Vì nó chuyên môn về ngành nghề đó nên nó xúi tôi cắt tay chân, cắt quần áo. Ông thầy bảo tôi chữa bệnh xong rồi, ông đuổi nó đi rồi. Nhưng sau đó về Đức, nó lại đến lại quấy phá tôi mỗi đêm. Câu chuyện nó sao nó dài quá vậy em? Mỗi đêm sau khi tôi chữa bệnh với ông thầy xong, ông chú nguyện làm phép khuyên nó đi tu. Nó có pháp danh là Minh Trơn. Nó đồng ý gật đầu và đi luôn. Ông thầy nói thế là xong, hết bệnh rồi. Nói tôi từ nay đừng nhắc đến nó nữa, không cần biết đến chùa nó tu. Ông nói đừng bao giờ đi tìm hiểu, không cần biết đến thăm viếng hay cúng bái ở chùa nó tu, cũng không cần đưa nó đi cầu siêu ở chùa nào hết. Sau đó tôi đi về nhà, ngày sau tôi đi la dò tung tích. Tôi đến thăm một người bạn trai trước đây đã muốn hỏi cưới tôi làm vợ, nhưng tôi từ chối. Người ấy đau khổ, tôi bỏ đi nước ngoài hợp tác lao động luôn. Bây giờ tôi hỏi thăm mới hay người ấy đã chết rồi. Cả mẹ và em trai cũng chết trước đó 7 năm. Hai mẹ con chết trong một tuần. Sau 7 năm anh bạn tôi chết luôn, coi như chết cả nhà. Tôi nghe lệnh cả mình thì mới biết đó chính là người quấy phá tôi mỗi đêm. Người đó tên là Đào Mạnh Quỳnh, sinh năm 1950, mất năm 1997. Tối hôm tôi đi thăm nó về xong, tôi kể lại cho chị tôi, nhắc lại câu chuyện ngày xưa cho chị tôi nghe. Trời sao nhiều dữ vậy? Sao nhiều quá vậy ta? Tôi ráng đọc cho chị biết sao hơn. Cái vị mà vị này có ở đây không? Này có ở đây không? À không có hả? Sao hỏi mà không có tới đây ta? À tôi đi thăm nó về xong, chị tôi cũng lạnh cả người à. Ngay tối hôm đó tôi không ngủ được, vật vờ nửa tỉnh nửa mê, lại thấy nó về ôm tôi. Tôi hoảng sợ quá thức dậy luôn. Và từ đó đến nay vẫn tiếp tục như cũ. 3-4 ngày nó về một lần. Lần cuối cùng tôi thấy mặt nó luôn. Thôi bây giờ chắc lại đọc chỗ ngắn ngắn nó dài quá rồi ha. Không nhiều quá rồi. Còn mấy cái chỗ mà gạch gạch đây này. Xin ông làm ơn giúp tôi phải làm như thế nào để nó không còn hối phá tôi nữa. Tôi không thiết gì cuộc sống như thế này nữa. Và sư phụ tôi khuyên tôi nên ở trong chùa tu hành đến chết. Nếu tôi tu tại gia, nó sẽ phá tôi, làm tôi chết. Điều đó có đúng không? Câu hỏi thứ nhất là một vị sư phụ nói rằng là trong tình trạng này, nếu ở tiếp tục trong chùa, thì nó... Câu hỏi này nó đưa đến cái chỗ là tôi buồn quá không biết làm sao bây giờ. Ông thầy nói với chị tôi, tại vì tôi đến thăm nhà nó nên nó quay lại. Bây giờ tôi ở xa quá nên ông không chữa được. Ông bảo tôi nên tụng chú đại bi và vãng sanh hồi hướng cho nó siêu thoát. 5 năm tôi tu hành và hồi hướng cho ôn gia trái chủ nhưng không có tác dụng. Xin ông làm ơn giúp tôi phải làm như thế nào để nó không còn quấy phá tôi nữa. Đây là một câu hỏi. Tôi không thiết tha gì cuộc sống như thế này nữa. Bà sư phụ tôi khuyên tôi nên ở trong chùa tu hành đến chết. Nếu tôi tu tại gia, nó sẽ phá tôi, làm tôi chết. Điều đó có đúng không? Đây là một câu hỏi. Sao mà không nhiều quá rồi, không biết còn mấy câu hỏi trong này nữa. Nhưng tôi không muốn tu ở chùa, bây giờ tôi muốn tu tại gia cho yên ổn, vì ở trong chùa tôi không chịu đựng được sự phiền não. Chỉ muốn sự yên tĩnh, xin ông làm ơn trả giờ dùm cho tôi. Xin cho chư vị cho tôi viết, tôi gạch gạch cái này, tôi nhiều quá, tôi không sao. Tôi muốn dọn ra ở riêng cho. Dạ. À, nhưng tôi muốn ở trong chùa. Tôi muốn dọn ra ở riêng cho con cái. Tôi có chỗ ở hoặc là tôi ở chùa rồi hàng ngày chạy đi chạy lại và lo lắng cho con tôi. Ông khuyên tôi nên chọn cách nào? Nhiều quá. Đương nhiên là tôi muốn ở với con, nhưng sợ ra khỏi chùa sẽ bị chết. Người này lúc trẻ, lúc nó hỏi cưới tôi, một chân của nó bị teo lại vì do bị sốt tê liệt từ hồi nhỏ. Xin ông trả lời gấp cho tôi càng sớm càng tốt. Chắc cái nào cũng gấp hết trơn như này ta. Có nhiều hỏi chắc tôi cũng bí như này nè. Bây giờ tôi và hai con tôi không còn biết nương tựa vào ai. Tôi rất là cảm ơn ông nhiều. Chưa trả lời mà đã cảm ơn rồi. Tôi đã quá tuyệt vọng rồi. Tôi tên là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1957, pháp danh là Sa Chini Giác Thọ. Ở chùa đã 6 năm, xuất gia gần 5 năm. Tôi nghĩ nó là đại học y khoa nên biết các mạch máu rất rõ, nên chú tôi cắt tay chân. Tôi sợ ngày nào đó tôi sẽ cắt mạch máu, tôi sẽ chết. Xin ông trả lời tôi càng sớm càng tốt. Tôi đúng là có trả lời thật đấy. Tôi rất đau khổ, muốn xin ra tu tại gia bởi vì tôi bị bệnh vào chùa. Chồng tôi đã ly dị tôi rồi. Hai con tôi nhỏ bơ vơ về ở với tôi tại chùa. Hôm nay tôi không đến được đây nên đọc qua điện thoại nhờ người chép lại. À, người nào chép dùng sư cô đấy hả? Cho nên chép thành ra nó dài dàng quá. A Di Đà Phật, đây là một cái chuyện mà rất là lạ lùng ha. Rất là lạ lùng. Là một người đang sống mà hàng đêm, cứ 4 đêm thì có một lần thì đã cũng nể nỗi nào từng đêm. Và đang giao tiếp với một người đã chết do một cái tình duyên đã không được trọn vẹn. Rồi trong khi không được trọn vẹn như vậy thì cái người thanh niên này đã chết. Và vì cái tình duyên này cho nên người chết đó cũng không được đầu thai, và cứ quyến luyến với nhau và đến với nhau trong cái giấc ngủ, hình như là trong giấc ngủ. Thì xin thưa là trong cái đời mà đi đây đi đó của vị ông thì đây là cái trường hợp thứ tư vị ông gặp được giống giống như thế này. Thứ tư, một cái trường hợp đầu tiên mà vị ông gặp là cái người đó đã có chồng và một giáo viên cấp 1 ở tại thành phố Quy Nhơn. Và khi mà cứ đêm nằm xuống thì cái người đó cũng sống với một người âm. Và cái người chồng đang là chồng của mình thì cứ đau nằm trên giường, cứ như là cái lực không còn gì nữa, cứ nằm nằm hoài. Đau cũng đau mà bệnh cũng bệnh mà mạnh cũng mạnh. Suốt 15 năm trước. Thì lúc đó là vì ông cũng đang chưa biết cái gì cả. Và cũng cứ khuyên đại, nhắm nhắm khuyên đại. Là một người bạn của cái cô đó tới hỏi tôi bây giờ trường hợp như vậy làm sao. Thì cái trường hợp này tôi chưa giải quyết được, tại tôi chưa chính thức gặp được cái người bệnh đó. Và tôi khuyên là nên về là gặp cái người, nói cái người mà bạn đó. Đêm nay về gặp cái người mà trong mộng đó. Thì nên khuyên cái người đó là lo niệm Phật, lo tu hành đi. Và nên chấm dứt cái cuộc tình đi, đó đi, để mà cùng nhau niệm Phật, đi về Tây Phương, giải quyết đi cho rồi, đừng có nên mà tiếp tục tha thiết nữa. Thì cái sự việc này nó xảy ra không biết là có thành công không, tôi không biết, tại vì khi tôi khuyên xong là tôi đi, tôi không có tiếp xúc được. Có một cái chuyện nó giống như vậy, mà nó xảy ra cách đây cũng không biết là 3 năm, 3 năm, 4 năm gì đó. Thì có một cái dịp khi mà tôi về chùa Hoằng Pháp thì có một cái cô đó, và ba người chị của cô đó có đến gặp tôi. Và không biết tại sao là chư vị cứ tưởng là tôi là biết cái chuyện này mà đưa tôi tới tôi giải quyết tình thánh khổ sở, tôi không biết, hoặc tôi không biết làm cái chuyện này bao giờ cả, mà tình tới mà kêu tôi giải quyết. Tôi có vô cùng. Thì cái bữa đó trong một cái tiệm phở thì mấy cái vị đó là thật ra là chị Diệu Thường đó, chị Diệu Thường thầy lấy bữa sau. Cái khi mà tôi đi xong rồi tôi la chị Diệu Thường, nó mắc mớ chuyện này có liên quan tới tôi mà cứ kêu tôi tới giải quyết à. Thì dẫn cái người đó tới gặp tôi và ba cái người chị đó cũng tới gặp tôi, bao cho tôi một tô phở đàng hoàng. Thì mới khai ra là hình như trong mười mấy năm như vậy, cái người mà cái cô đó đó thì cứ tối lại mà nằm xuống là tự nhiên có một người đàn ông tới làm tình với cô ta. Mà trong suốt mười mấy năm, tôi quên rồi, không biết là 7 năm, 10 năm gì tôi quên rồi, mà tôi lâu lắm, thời gian lâu lắm. Thì nó cũng giống như hiện tượng này. Tôi nghĩ rằng là chắc lẽ cái người này và cái cô này cũng là cái tình duyên nào đó, chứ không có khai rõ như thế này. Thì tôi mới nói với cô đó, tôi thấy mấy, tức là cái miệng tôi miệng tia lìa, mà trong giữa cái quán phở nữa. Mà tôi thấy cô đó thì thành khẩn quá. Mà cái tánh tôi mà thấy người nào thành khẩn, tôi muốn làm đầu tiên là người đó cho nó giãn nở một chút, thoải mái một chút. Thì tôi buộc miệng tôi nói thôi, như vậy không sao đâu, không có gì đâu. Gặp tôi như vậy chắc đêm này hết rồi đó. Mà khi mà tôi nói như vậy là tôi vô tình tôi nói. Đấy là bây giờ thật sự là tôi khai thiệt là tôi vô tình tôi nói. Mà tôi lỡ tôi nói rồi tôi nói chết. Đêm nay mà không hết thì sao. Nhưng mà lỡ đó rồi thì tôi nói là thôi bây giờ không sao đâu. Có phải là bạn đầu tiên thì cô sợ phải không? Thì cô nói dạ đúng, đầu tiên sợ. Nhưng mà sau đó cô thấy hình như nó vui 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 phải không? Rồi sau đó cô chấp nhận cái cuộc tình này luôn. Cô đó cũng thành thực nói thật như vậy là tôi chấp nhận cuộc tình này luôn. Đúng không? Thì cái... Thế thôi bây giờ đêm hôm nay, bây giờ về gặp ông đó thì nói thẳng với ông đó luôn đi. Nếu tôi với anh cái giường nào tôi không biết, nếu biết cái giường thì nói cái giường luôn, và không biết thì tôi không biết cái giường nào. Bây giờ tôi là người còn sống, anh là người đã chết, mà chúng ta quyến luyến nhau như thế này, sau cùng rồi cũng không định đi đến đâu. Và cái tâm của tôi cũng bất an, và cái cuộc đời của anh, tôi nói thiệt, khi mà tôi chết rồi thì không biết là chúng ta sẽ đi vào cảnh giới nào. Nếu mà tôi theo anh vào cảnh giới này thì cũng đau khổ lắm, mà anh mà cũng không thoát nạn được cái cảnh giới này, anh cũng đau khổ. Thôi bây giờ như vậy là chúng ta đã trộm lén với nhau trong mười mấy năm qua, phải không nè? Trộm lén chứ đâu có ấy đâu à, để chờ ngủ xuống mới trộm. Thì giờ mình nói thẳng thắn với anh ta đi. Bây giờ tôi biết đạo rồi, tôi biết tu rồi, thì chúng ta cái duyên nữa, có thể là cái duyên chúng ta trong mười mấy năm nay như vậy là đủ. Hôm nay bây giờ tôi quyết lòng khuyên anh niệm Phật để cùng với tôi tu hành đi. Anh giúp cho tôi sẽ niệm Phật, tôi giúp cho anh, hồi hướng công đức cho anh. Chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Cái duyên nợ này rõ ràng là lúc còn sanh tiền thì chúng ta không tròn. Bây giờ một người âm hộ dương, chúng ta quyến luyến với nhau trong khoảng 4 năm này, như người này là 4 năm năm qua rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã thỏa mãn với nhau rồi. Thì bây giờ nếu mà tiếp tục như thế này nữa thì sau cùng tôi và anh cùng đọa lạc hết. Cái khổ đau này không biết cách nào mà có thể diễn tả được. Thì mong anh ngộ ra một chút đạo pháp, nói đem cái lời đại nguyện của Đức A Di Đà ra mà khuyên cái vị này đi. Rồi bây giờ anh hãy niệm Phật đi. Anh thương tôi, anh cố gắng anh niệm Phật, anh giúp cho tôi, hộ pháp cho tôi. Tôi ngày đêm tôi niệm Phật, tôi tu hành, tôi làm tất cả những điều thiện lành. Tôi hồi hướng công đức cho anh, để cho anh được giác ngộ. Anh cũng có cái công đức đi về Tây Phương, tôi cũng có công đức đi về Tây Phương. Chúng ta cùng nhau thành đạo, nói thẳng thắn, đem cái đạo pháp ra, dù trong mơ. Nhưng mà cái mơ này, quý vị biết không, cái mơ này nó giống như thật, không phải là giả đâu. Nếu mà mình thành tâm, mình nói như vậy. Rồi tôi khuyên trong cái người mà gặp tôi ở tại gần cái chùa Hoằng Pháp đó, tôi khuyên ba chị em, nói là đêm nay ba chị em cùng nhau khấn nguyện dục cho cái người em này. Và tôi nói cái câu đó đừng có sợ nữa. Đó là cái duyên lành, cái duyên mà có tình nghĩa với nhau, chứ không phải là duyên ác. Duyên ác thì ở đó họ dọa, họ la, họ dạy mình. Đây là cái duyên vì tình ái. Nói họ là cái cắt ái, cắt ái đi. Để mà cùng nhau niệm Phật. Chứ đừng nên lưu luyến cái chuyện này nữa làm chi. Mà để sau cùng gọi là. Thì tôi nghĩ nếu mà cái vị Sa-di này mà đừng có sợ hãi nữa, đừng có kêu nó bằng nó nữa, mà kêu nó bằng anh cũng được, kêu nó bằng ngài cũng được, chứ đừng có kêu nó bằng nó nữa. Tại vì đừng có kêu cái người mà ngủ với mình trong mộng là con ma con quỷ nữa, mà kêu đó là người có duyên với mình trong đời này. Mà tại vì tình duyên không có trọn vẹn, cho nên người ta mới lưu luyến đến nỗi mà người ta mới dùng cái cách này để mà gần với nhau. Chuyện luyến ái này thực sự bất cắt ái, không cắt thì không thể nào mà thoát ly sanh tử luân hồi được. Đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Nếu cái người này mà thật sự làm rồi nói với sư bà hoặc là nói với đại chúng ở trong chùa cùng nhau mà khẩn nguyện, đem ở đây cũng biết cả tên cả họ nữa thì là càng dễ nữa, là đem cái tên của cái người mà nằm trong mộng của mình này lập thành một cái bài vị để trên bàn thờ, rồi ngày ngày chúng ta hồi hướng thắng cho cái bài vị đó. Và nhờ cái sự mà lòng thành của chư vị đồng tu, của sư bà, của các cái đại chúng trong chùa hồi hướng cùng nhau khuyên răn, thì tôi nghĩ rằng là cái người thanh niên này sẽ tỉnh ngộ. Và nếu mà cái lòng chân thành làm như vậy, có thể một đêm hai đêm có thể giải quyết được. Cái điều chứng tỏ rõ rệt là cái cô mà con gái cùng ba chị em đó, sau khi mà gặp tôi 3 ngày thì có một cái dịp tôi có đến chùa Vạn Đức của Hòa Thượng Trí Tịnh, thì tôi cũng nói cái chuyện mà niệm Phật hộ niệm ở đó. Thì ba chị em cùng với cô con gái đó tới gặp tôi tại chùa, trong một cái phòng uống nước ở trong chùa Vạn Pháp, và nói với tôi là đã hết rồi. Là từ cái đêm đầu tiên thì cái người đó chấp nhận điều kiện đó, và trong suốt 3 năm nay không còn cái chuyện đó nữa. Cô đó là xác định là đã hết. Như vậy rõ ràng là tất cả những cái chuyện này chúng ta đều có thể giải quyết bằng cái lòng chân thành, tha thiết, khuyên giải nhau để mà họ ngộ ra đường đạo, họ niệm Phật, họ thương mình thì mình dùng tình thương đó mà giải quyết, hay hơn là niệm chú. Tại vì ví dụ nhớ là mình niệm chú để mà người ta không đến mình nữa, tức là mình dùng cái lực mình áp đặt. Nhiều khi người thương quá rồi, cái tình thương nó mạnh hơn cái chú được cũng chịu thua. Cho nên chúng ta có thể dùng cái phương pháp này. Có một trường hợp khác mà ở tại Mỹ vào năm 2007-2008, tôi quên rồi, tôi qua bên Mỹ, thì trong một đạo tràng kia có một cái cô cũng đến khai với tôi. Và trước đại chúng đàng hoàng là ông chồng của cô ta là một người Mỹ. Và cứ hàng đêm như vậy, khi mà đêm đến thì là cô gặp một người đàn ông tới coi là chuyện tình ái với cô ta. Và trong suốt thời gian rất là lâu. Và cô ta kể như vậy, bây giờ làm sao? Thì tôi cũng xin nói với cô ta là chuyện này cũng dễ giải quyết lắm, chứ không có khó. Là nhất định đừng bao giờ mà trong cái tâm mình khinh bỉ cái người đó. Tại vì thực ra cái người đó người ta thương mình. Không này. Và tôi biết rằng là tôi cũng nói với cô ta có đầu tiên thì cô sợ, nhưng mà sau cùng rồi thì cô lại mến thương trong đó. Mà hầu hết thường thường là như vậy. Ở đây thì người cái cô này thì không có nói chuyện yêu thương, nhưng mà tôi không biết sao. Nếu mà thực sự nó kéo dài, thường thường là nó có chuyện trong đó do cái tình cảm mình. Bây giờ mình lấy tình cảm đó mà khuyên đi, lấy cái lòng thành mà khuyên đi. Thực ra họ đang thực sự biết hết trong đó. Khi mà họ hiểu ra như vậy rồi thì họ bỏ, họ quyết lòng họ tu hành, chứ không có gì mà trở ngại đâu. Quý vị đừng có sợ, xin quý vị này không có gì là sợ cả. Quyết định đừng có tái diễn nữa, tức là cái thành tâm thương hại và cắt đứt, phải cắt cho mạnh. Đừng có cắt nó thêm một vài bữa nữa mới cắt, thì cái chuyện này nó lướt ái nó làm. Cứ đồ thêm bữa nữa, đồ năn nỉ thêm bữa nữa, năn nỉ thêm bữa nữa, thôi để thêm vài tháng nữa, lâu lâu nó kéo dài, cái tình yêu nó càng ngày nó càng thấm vô, khó bỏ lắm. Hãy mạnh dạn trong một đêm giảng giải, thay vì cái đêm này chúng ta làm tình với nhau, đêm này chúng ta giảng giải với nhau đạo lý, ngồi bên cạnh với nhau, khuyên nhau, đối diện với người đó mà quyết, thành tâm quyết, thì tôi nghĩ là có thể giải quyết được. Tại vì dùng cái tình thương mà mình giải quyết với nhau, không có đến nỗi nào nó khó như những vị oan gia trái chủ đến với nhau bằng cái nghịch chuyển, cái thuộc hành. Thì theo tôi nghĩ là nếu mà những cái vị kia mà giải quyết được thì cái vị này cũng có thể giải quyết được chuyện này. Tôi khuyên là không nên niệm chú, không nên dùng chú lực hay là bùa để mà giải quyết chuyện này. Nó sẽ không có đoạn đành để mà đi xa đâu. Đơn giản như vậy. Còn cái chuyện mà cắt tay cắt chân thì cái chuyện này thực ra là cũng là một điều tôi chưa biết đó, tôi chưa hiểu. Thì thôi bây giờ một lần mà cắt như vậy, khi mà cầm dao lên thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Niệm cho nhiều, niệm cho mạnh lên, thành tâm niệm lên, nhờ Phật lực gia trì, nhờ Tam Bảo gia trì mà thay vì mình cầm cái dao mình cắt, hãy thả cái dao xuống đi, rồi bắt đầu niệm Phật. Thì nhờ Phật lực gia trì, quý vị sẽ có thể ngưng được cái chuyện này. Và theo tôi nghĩ cái câu thơ này, nói, bài thơ này nó dài quá, nhưng mà không ra ngoài cái chuyện tình ái đâu. Cho nên chính vì vậy mà khi mà một người mà niệm Phật đi về Tây Phương, xin thưa với chư vị, khi mà nằm xuống rồi phải cố cắt cái duyên tình ái. Đừng có nghĩ là em ơi, anh đi như thế này bỏ em lại như thế nào. Anh ơi, em đi như thế này bỏ anh lại một mình sao, bơ vơ làm sao. Mình thấy không, một người đã chết, một người còn sống mà vì tình duyên như vậy, cho nên người ta quyết lòng bám theo cho đến cùng. Cái tình duyên này nặng lắm. Chính vì thế mà xin thưa chư vị, chúng ta là những cái Phật tử tại gia, có gia đình, nhưng mà khi hiểu được đạo rồi thì khi mà trước những giờ phút lâm chung, người vợ đứng trước người chồng nên khuyên: anh ơi, nếu quyết định thương nhau là phải về Tây Phương trước. Cái chuyện tình duyên của chúng ta như vậy đã đủ rồi, đừng nên quyến luyến vợ con nữa. Chứ nói anh ơi, anh đi nỡ nào, anh đi như vậy trong lúc tay gì đó, đầu gối tay ấp rồi đi như vậy bỏ em một mình sao. Cái quyến luyến này nó kéo người đó lại, kéo không tưởng tượng được, kéo không rời ra được, chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên cái lời khai thị của người vợ, lời khai thị của người chồng rất là quan trọng. Và cái sự quyết liệt tiễn đưa nhau về Tây Phương phải mạnh mẽ thì mới giải quyết được cái chuyện tình ái này. Còn không để dây dưa dễ sợ lắm, mạnh lắm chưa vậy ơi. Và mình thấy rõ rồi là khi mà mình biết hộ niệm rồi, thường thường mình khuyên con, khuyên cái, khuyên chồng không được khóc lóc, không được than thở, không được mà coi như là trăn trối ý ôi, là để tránh cái tình trạng này. Chứ nếu không mà khi cái chuyện tình ái nó lên tới tột bậc rồi, thôi chịu thua, không cách nào có thể người ta siêu sanh được. Mà không siêu sanh được mà đầu thai cũng không được nữa. Mà đầu thai mà cho người ta về nhà thì cũng đỡ. Nhiều khi người ta về nhà tìm bùa, tìm ngái mà dán lên, tìm chú mà đánh người ta ra nữa, thành vô tình cái tình duyên nó biến thành là thù hận, thành là oan gia trái chủ, dễ sợ lắm. Cho nên mong chư vị hiểu được cái này. Đây là những bài pháp rất là hay. Đừng bao giờ nghĩ rằng chết là hết. Xin ông làm sao giúp tôi, phải làm thế nào để nó không còn quấy phá tôi nữa. Nó không có quấy phá quý vị đâu. Cái người này vì thương quý vị mà đến cho quý vị, mà quý vị cứ sợ, cứ kêu nó là ma, kêu họ là quỷ. Không phải. Tôi cảm ơn anh đã đến, anh đã yêu thương tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đã quyết lòng tôi xuất gia rồi, cái duyên nợ chúng ta nó không trọn vẹn được. Thôi bây giờ quyết lòng anh hãy về Tây Phương đi, niệm Phật về Tây Phương đi, thì tất cả những cái điều này nó sẽ có lợi cho anh và có lợi cho tôi. Đừng có nghĩ rằng người ta tới quấy phá mình, người ta tới yêu thương mình, người ta muốn làm cho nó trọn vẹn cái này. Hãy lấy Phật Pháp ra, lấy tình thương ra và giải đi. Đừng có nói là người ta tới quấy phá bạn nữa. Khi mà người ta nói người đó tới quấy phá làm hổn với tôi, thì vô tình quý vị đã không có lấy cái tình thương để mà hóa giải hận thù, không lấy tình thương mà hóa giải những cái ách nghiệp, mà biến thành sự giận hờn không tốt. Xin phân thưa với chư vị, tôi nên ở trong chùa tu hành đến chết. Nếu mà tin ở trong chùa mà tu hành đến chết thì ra ngoài cũng chết, trước sau cũng chết. Nếu mà người này nói sư phụ của tôi khuyên tôi ở trong chùa tu hành cho đến thành đạo, ở trong chùa tu hành cho đến ngày vãng sanh, thì chúng ta có thể ở chùa. Chứ ở chùa tu hành cho đến chết thì khi chết rồi, cái nghiệp này nó vẫn đeo theo mình cho tới cùng luôn mà thôi. Cho nên tu hành là tu cho thành đạo, tu cho có đường, cho mới tu cho đến chết. Đến chết rồi thì chú tu làm chi. Đây là một, có thể làm trong cái lúc nói chuyện sơ ý rồi nói như vậy. Cho nên có những người cứ tu hành tu cho đến chết, không phải tu cho đến ngày thành đạo, tu cho đến ngày mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hãy lấy cái tâm nguyện này. Nếu mà mình lấy tâm nguyện này, hãy lấy cái đạo vãng sanh để mà quen với nhau, thì cái vong này người ta sẽ mãn nguyện, họ sẽ ra đi. Có những người, quý vị biết không, em nhập vô chị, ông chú nhập vô cháu, và cũng vì là cái để mà gọi là quấy phá nhau đó. Nhưng mà khi mình biết cách giải, mình biết cách khuyên, người ta đều có thể thỏa mãn và người ta hộ pháp cho nhau, không có còn gì là quấy phá nữa trơn. Mong cho chị vị lấy cái tình thương mà hóa giải, chứ đừng nên lấy cái sự hận thù, lấy người ta đến với mình tưởng là mình quấy phá. Thực ra mình với họ có duyên, trong đời này cũng có thể cái duyên, trong nhiều đời khác nữa nó kết tụ lại để cho người ta thỏa mãn với nhau. Đã 5-7 năm qua gặp nhau như vậy cũng đã thỏa mãn rồi, cái duyên tới đó cũng đã đầy đủ rồi. Khuyên với họ để cho họ đành lòng vui vẻ ra đi tu hành, điều đó là điều tốt. Nếu tôi tu tại gia nó sẽ phá tôi với chết, không phải. Nếu mà quý vị nói là tu trong chùa mà nó cũng phá thì như vậy tu tại gia cũng phá, tu trong chùa cũng phá, ta có tu có đúng hay không? Nếu ta đúng thì tự nhiên một lời khuyên chúng ta nó có giá trị. Nếu chúng ta tu không đúng, lời khuyên chúng ta trở nên vô giá trị. Cái đây là tự mình nên xét lấy. Mình tu hành xuất gia mà làm đúng đạo thì mình có phúc đức, mình có công đức vô lượng vô biên, dẫn dắt chúng sanh đi con đường thành đạo. Nếu mình tu hành mà sơ ý, mình dẫn dắt chúng sanh đi con đường không thành đạo, thì nhiều khi cái đức của mình nó cũng có cái sơ xuất, cũng có sự giảm nhẹ. Cho nên xin chư vị là tu ở đâu cũng được, quan trọng là sự chân thành, chí thành, chí kính, biết đạo mà khuyên nhau, cứ lấy đạo mà khuyên nhau. Cho nên khi mà chư vị đi hộ niệm với nhau, đi mà điều giải oan gia trái chủ, nhất định không nên dùng cái lực gì của mình để mà đàn áp chư vị oan gia trái chủ hết trơn, mà phải lấy cái lòng chân thành, chí kính của mình ra mà khuyên, khuyên cho tận hết tất cả những cái gọi là cái lòng thành khẩn của mình, từ bi của mình, để mà mình mong cứu độ những vị oan gia trái chủ, cứu độ những cái người mà có cái duyên lành cũng như cái duyên chẳng lành với cái người bệnh. Thì quý vị đã làm trọn vẹn cái tâm từ bi, vừa cứu cái người bệnh và cứu luôn cái người mà đang có cái duyên chẳng lành với cái người bệnh, thì mới là đại từ đại bi của tâm Phật. Thì đối với người này thì người này chưa bệnh, nhưng mà cũng giống như bệnh là cái bệnh về tiểu ái. Và nên nhớ là cái người mà đang ở trong mộng ngày đêm, những đêm mà tới mà làm tình với người này, thực ra là họ đang đau khổ dữ lắm trong đó, không phải là người ta sướng ít gì đâu, nhưng mà vì cái tình yêu nó quá lớn rồi, người ta đã mê trong tình yêu rồi, mà trong bao nhiêu năm qua như vậy cũng đã thỏa nguyện rồi. Xin chư vị xin nguyện cái vị này cái lấy từ bi ra mà giải quyết đi. Tôi nghĩ rằng là có thể hết, mà nhất là đừng có sợ, thắng thắng mạnh dạn đem cái lòng từ bi của mình ra, luôn luôn hàng ngày như vậy tu tinh tấn hơn, niệm Phật nhiều hơn, rồi đem công đức hồi hướng cho vị đó. Bắt đầu từ hôm nay tôi với anh nên quyết lập đi về Tây Phương. Nhớ nhé, đừng có bao giờ nói là họ tới họ phá, họ tới để mà họ yêu đương với nhau chứ không phải tới phá đâu. Nhất định ha, không cái họ không có làm hại mình đâu, như vậy thì tốt lắm đó, không có sao đâu. Tôi muốn dọn ra ở riêng với con cái, tôi có chỗ ở hoặc là tôi ở chùa rồi hàng ngày chạy đi chạy lại về lo lắng, muốn ở đâu ở quý vị tùy, quan trọng là tu hành có tốt hay không. Nhưng sợ ra khỏi chùa thì bị chết. Xin thưa thật, tu mà không biết được ở chùa cũng chết, ra ngoài cũng chết. Và cái người đàn ông này, người ta không phải là nó muốn mình chết đâu, mình còn ngày nào người ta còn tới yêu ái mình ngày đó. Xin thưa cứ lấy cái lòng thương hại ra mà giải quyết, không có gì hết. Nói chung là cái vấn đề này tôi nghĩ là có thể giải quyết được. Quyết định bắt đầu từ nay, khi gặp cái người đó trong mộng, đừng sợ, đừng có cho họ là oan gia trái chủ nữa, đừng có cho họ là tới quấy phá mình nữa, mà tại vì tình yêu. Bây giờ mình biết tu rồi, phát cái tâm ra, cứu cái người đó, khuyên răng người đó hết sức để cho người đó phát lòng tu hành. Rồi mình nói rằng là tôi với anh mà tiếp tục như thế này nữa thì chúng ta cùng đọa lạc hết trơn. Thương nhau tốt nhất là hộ pháp cho nhau, cứu nhau về Tây Phương Cực Lạc, đem cái đại nguyện của Đức A Di Đà ra mà khuyên giải. Cái điều quan trọng là cái vị Sa Di Ni này có hiểu được cái pháp niệm Phật hay không, có tin tưởng cái câu A Di Đà Phật hay không, có tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương hay không, và có vững con đường hộ niệm cho nhau đi về Tây Phương không? Nếu vẫn đem cái pháp hộ niệm ra ứng dụng chỗ này liền, có thể giải quyết được, theo tôi nghĩ như vậy. Dạ. À rồi, như vậy tôi biết rồi. Như theo mật tông thì thường thường là dùng chú lực để mà bắt buộc người ta. Nếu mà có nhiều người cùng chú lực mạnh thì đuổi người ta ra đi. Đuổi người ta ra đi, ở trong nhà không cho, ở trong nhà người ta ở ngoài gốc cây đó, người ta chờ. Chờ giờ biết sao? Phải không quý vị? Phải dùng cái tình yêu thương một cách rất là chân chính. Lòng từ bi quán đại ra mà quyên, đừng nên dùng chú lực. Không cho tôi vô nhà, tôi ra gốc cây tôi chờ. Ra gốc cây tôi chờ, khi mà ra khỏi nhà tôi dí theo tôi chụp lại. Tại vì tôi với cô có tình yêu, bây giờ tôi thương cô quá rồi, cách làm sao? Khuyên nhau bằng lời khuyên chân chính, đem Phật đạo ra mà giảng giải, chúng ta đi con đường tỉnh. Tỉnh là gì? Là an toàn, là khuyên giải, là con đường nhẹ nhàng nhất. Tránh đi những cái thế lực mạnh mẽ, nó không tốt cho nhau đâu. A-di-đà Phật. Kính thưa anh Diệu Âm, hôm nay có nhiều cái câu quá thì tôi giải quyết chung như vậy, chứ không giải cái này là hết giờ. Cứ làm như vậy đi với gì? Thật sự không có gì khó đâu, bắt đầu từ đây làm liền. Nếu mà cái cô đó ở đây thì tôi giáo thêm chút, mà không có thì quý vị chỉ nhắn lại với cô đó như vậy. Chúng em nhận thấy việc bản sanh Tây Phương Cực Lạc rất quan trọng, nhưng chúng em còn trẻ và còn phải lo toan trăm ngàn công việc trong nhà bây giờ mà lo tu tập cầu sanh, có quá sớm không? Không có lúc nào là sớm, không có lúc nào là trễ hết trơn. Nếu mà mình thấy làm ăn trăm việc thì 1.000 việc, hay tôi cho 1.000.000 việc như vậy, 1 việc mình đều kèm theo câu A-di-đà Phật. Câu A-di-đà Phật đâu có ảnh hưởng gì việc làm. Quý vị làm 1.000 việc một ngày thì mình lấy, nếu mà tới 1.000 việc mà tôi niệm 1 việc như vậy, tôi niệm 10 câu A-di-đà Phật thì 1.000 việc. Chúng ta niệm một ngày được 1.000 câu A-di-đà Phật, đâu có ảnh hưởng gì tới việc làm. Quan trọng là quý vị có muốn niệm Phật hay không, có muốn tu hành hay không. Tu hành cái pháp niệm Phật là ở chỗ nào cũng có thể niệm Phật được. Ở ngay ngoài quán, cái lúc mà mình buôn bán ế một chút, thay vì ế mình ngồi buồn làm gì cho người ta thấy mặt mình buồn, người ta không dám vào cái tiệm của mình, thì thôi mình niệm Phật đi, mình cười thứ như vậy thoải mái vô cùng. Không chịu vậy, khi mà khách đông quá mà cứ mỉm cười hoài hết. Tại sao chị mỉm cười? Dạ tôi mỉm cười là tôi vui quá, thấy mình vui quá cho nên khách vô càng đắt hơn nữa. Càng đắt hơn nữa khi mình xong rồi, nhiều khi mình gặp khách mình chào bác mình A-di-đà Phật, nhiều khi mình gây thêm cái chủ tử A-di-đà Phật cho người ta nữa. Sướng vô cùng, đâu có gì trở ngại cái chuyện làm ăn đâu. Xin chư vị đừng có nghĩ rằng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ là coi như là khó khăn. Không có gì khó khăn cả, mà do cái tâm chư vị chần chờ. Cái tâm chư vị cứ nghĩ rằng là còn quá sớm. Cái cho như vậy để chừng đó tôi tu cái một sướng hơn mắt mọi gì, tu lai làm chi vậy. Khi mà trước khi tôi biết ngày mai tôi chết này, tu cái một là xong. Nhưng mà đâu có biết rằng cái ngày mai đó là ngày nào, mình đâu có vững đâu. Xin chư vị đừng nên sơ ý như thế này. Việc tu hành hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì đến cái việc làm hết trơn. Chưa bao giờ Diệu Âm khuyên một người bỏ công việc làm ăn để mà niệm Phật. Không, phát triển việc làm ăn càng nhiều lại càng hay hơn nữa. Không sao hết. Tối đó thì chúng ta dành khoảng chừng 5 phút đem cái công đức hồi hướng về Tây Phương, cũng đâu có ảnh hưởng gì lắm. Các chư tổ nói, những người mà bận bịu quá, không có giờ niệm Phật, sáng ra chúng ta hít một hơi thiệt dài những niệm A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Rồi hít một hơi dài nữa, rồi cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, làm cho 10 hơi như vậy. 10 hơi như vậy chưa tới 1 phút đồng hồ là chúng ta cũng tu rồi. Rồi trước khi mà đi về, trước khi ngủ, chúng ta niệm được 10 niệm như vậy, một niệm là một hơi vậy, thì chúng ta cũng đã có công phu hàng ngày rồi. Mà Ngài Thượng Hồng đưa ra cái pháp còn dễ hơn nữa, là trước khi mà chúng ta thức dậy ở trên giường thì xếp bằng tay lại, chắp tay thành tâm niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. 4 câu thôi, 4 câu, 10 câu, 10 câu Phật hiệu thôi. Rồi chúng ta đi làm, rồi đi làm xong rồi được cái, hay là chúng ta đi ăn sáng, trước khi ăn sáng cái chắp tay lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là 5 câu, rồi thêm 5 câu nữa là 10 câu, 10 câu rồi chúng ta ăn xong rồi niệm thêm 10 câu nữa là 10, như vậy là cứ một ngày như vậy là 9 lần như vậy. Có gì đâu, tốn nhau cộng lên cộng xuống có chừng 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ mà chẳng lẽ chúng ta làm không được sao? Tại vì chúng ta lười biếng. Cho nên mấy mới gì nữa là làm được. Càng làm việc càng nhiều chúng ta niệm Phật càng sướng nữa. Nếu đi đường như đường chạy xe, chạy xe nói chuyện ru rí điệp chị mở cái lấy cái kiếm cái máy niệm Phật á để trong xe đó, hay cái bằng cái mới à với gì đạo Phật mình niệm theo, nó vui 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 như vậy, 10 cái vui như vậy có thể nó có một cái lúc thành đưa vào trong tâm ta cầu ai gì đạo Phật. Lúc nào chúng ta niệm Phật không được hết trơn. Còn tới chùa thì dù nói chuyện này nói chuyện làm chi, thôi bà kia bà nói sao nói kệ bà đi, hai người đang nói chuyện nếu mình nhập vào người thứ ba làm gì, thôi mình đến đi ba chục khác, mình thầm thầm niệm cho niệm cầu ai gì đạo Phật. Từ cổng chùa đi vào cổng chùa mình niệm biết sao cả trăm tiếng ai gì đạo Phật rồi, tự nhiên mình thấy mình vui vẻ. Cho nên lúc nào niệm Phật cũng được, đáng tập lần, đừng lấy để chuyện đó tôi niệm đi một là sao không có cái một đó. Đừng chờ, không sớm đâu, không sớm không muộn đâu, ráng mà tập cái câu A Di Đà Phật nó nhập vào tâm, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy tiện lợi lắm.